Rồi ở đây Đức Phật mới đáp, Phật bảo A Nan, tánh chân thật sáng suốt nhiệm màu không xen tạp, nó vốn sẵn giác biết tròn sạch, chẳng chứa giữ sanh tử và các thứ trần cấu cho đến hư không, tất cả đều nhân vọng tưởng mà sanh khởi. Cái tánh giác sáng suốt nhiệm màu chân thật không xen tạp vốn sẵn có này, do vọng khởi mà phát sanh các thứ vật tượng ở thế gian. Đây chính là cái lý gọi là lý đốn ngộ trong nhà Phật đó, tức là cái tánh chân thật sáng suốt nhiệm màu của mình đó, tức là mỗi người đều có, thì cái tánh thật đó nó vốn sẵn giác biết rồi, không có thêm gì khác nữa hết. Nhưng mà ở đây thì mỗi người chúng ta ai cũng tưởng là mình thiếu, không? Thiếu một cái gì đó, thiếu một cái giác biết gì đó, cho nên tu là để đi tìm giác, tìm biết, không? Ở ngoài đời á, thì tìm hiểu biết, tìm kiến thức, là tưởng như mình thiếu cái gì đó, không? Mà quên mất gọi là cái tánh gọi là giác sẵn của mình, nó vốn sẵn có giác biết rồi. Còn những cái mà thâu thập thêm vào đó thì cái đó gọi là các thứ trần cấu thôi, không? Tức là cái vay mượn, cái đó không phải thật, mà đã có mượn thì có trả. Cho nên những cái gì mà mình vay mượn lúc rồi thì nó không phải trả về, nó quên mà nó mất. Còn cái mà giác biết sẵn này á, thì nó không mất, nhưng mà ít ai mà chịu nhận để mà sống trở về cái chỗ này, cho nên Phật gọi đó là cái mê, không? Cho nên ở đây thì Ngài nói nó là vốn sẵn giác biết tròn sạch rồi, thì trong đó nó không có chứa giữ sanh tử và các thứ trần cấu, không? Cho đến hư không thì tất cả đều nhân vọng tưởng mà sanh khởi thôi. Mà nhân vọng tưởng mà sanh khởi thì mình lại nhận ra cái điều nữa, vậy thì ngay khi khởi đó nó đã vốn là không rồi, tức là do vọng tưởng mà khởi thôi. Thí dụ cũng như là cái hoa đốm trong hư không, không? Do mắt mình nó không tốt đó, không? Rồi cái thấy là trong hư không bỗng là nó nhón lên cái này, nó có những cái giống như hoa đốm, thì cái hoa đốm nó tuy là thấy có thôi, nhưng mà nó vốn bản chất nó là không rồi. Ngay khi khởi đó nó đã vốn là không rồi, chứ không phải thật có đó. Thì cái này cũng vậy, nhưng mà mình mê cho nên mình tưởng đâu là có, chứ nó vốn là không. Cho nên trong cái tánh chân thật thì nó không chứa những cái đó. Cho nên lục tổ ngày xưa, ngày ngộ, ngày trình cái bài kệ đó là xưa nay không một vật đó, tức là trong đó nó không chứa cái gì hết. Mà đã không chứa gì hết thì có gì là mê, rồi có gì là ngộ. Mà đây là một cái lẽ thật. Nếu mà thật sự mình không có sẵn cái tánh giác chân thật đó đó, thì thử hỏi khi mình tu đó, thì lấy cái gì giác ngộ? Nếu không sẵn có tánh giác thì mình lấy cái gì giác ngộ? Nên không có tánh giác mình làm sao giác? Nếu mà ví dụ mà do mình tu thì mới có cái giác, thì cái giác đó ở đâu nó lại? Cho nên nó sẵn có tánh giác mình quên, cho nên mình tu, nhưng mà nhờ có cái tánh giác sẵn ở trong đó, nó gọi là nó thôi thúc, nó chuyển, cho nên mình mới giác. Chứ còn nếu mà do tu mới có thì cái đó là cái mới, gọi là mới có, sau này mới tạo ra. Vậy thì cái giác đó có lúc nó cũng sẽ bị mất, bị hoại đi, vì nó thuộc về tạo tác. Cho nên ở đây là cái sẵn thôi mà mình bỏ quên. Bởi vậy mà câu chuyện mà Ngài Hoàng Bá gọi ông Bùi Hưu đó, tức là ông Bùi Hưu mà ông hỏi là cái hình vẽ cao tăng ở trên cái vách tường, thì vậy là cái hình ở đây, còn cao tăng ở đâu? Thì Ngài Hoàng Bá Ngài mới gọi ông là Bùi Hưu. Thì ông vừa dạ, Ngài hỏi ở đâu, thì ngay đó ông liền giác ngộ. Thì vậy cái ngộ đó đó nó ở đâu? Vừa gọi ông dạ, không? Thì cái đó lúc đó lại đâu có suy nghĩ gì, thì cái gọi là cái biết dạ đó nó ở đâu mà nó chạy tới, không? Cái đó là cái mới có hay là nó đã có sẵn rồi? Cho nên ngay đó là ông tỏ ngộ liền. Ngài Úc Sơn Chủ cũng vậy, Úc Sơn Chủ khi mà ngài tỏ ngộ, ngài mới có làm bài kệ gọi là ngã hữu minh châu nhất lõa, cửu bị trần lao quang tỏa, kim triêu trần tận quang sanh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Tức là ta có một viên minh châu từ lâu bị bụi vùi sâu, sáng nay bụi sạch sáng xanh, chiếu khắp núi sông muôn thứ, không? Tức là khi mà ngài tỏ ngộ rồi, ngài mới nhận rõ là mình có sẵn một viên minh châu, tức là một viên ngọc báo sáng ngời, không? Cái này nó soi sáng cả trong ban đêm nữa. Nhưng mà từ lâu bị bụi nó lấp, nó vùi, cho nên rồi không biết, không hay. Đó. Bây giờ giác ngộ ra thì mới thấy là mình sẵn có cái đó từ bao giờ. Thì đây rõ ràng ở đây nói cái tánh giác chân thật đó. Cho nên sáng nay khi mà bụi sạch thì ánh sáng nó xanh, tức là nó ánh sáng nó phát ra là mình thấy rõ, nó chiếu khắp cả núi sông muôn thứ hết. Thì ai cũng đều có sẵn cái hạt châu đó, mà bỏ quên. Bây giờ mình khéo tu là mình nhớ trở lại, giác trở lại, thì nó dùng của nó thì nó soi khắp hết, phá những cái gọi là cái vô minh từ lâu đời. Cho nên mình bây giờ là có cái nhân duyên mà được nghe nhắc lại cái lẽ thật này, thì đó là cũng là một cái nhân duyên gọi là thù thắng nhất ở trong cái đời mình đó. Cho nên bằng mọi giá là mình phải giác ngộ trở lại cái lẽ thật này. Đó là cái lối ra sanh tử, không? Và là coi như là cái việc trọng đại nhất của đời tu của mình, chứ không phải là chuyện tầm thường. Thì ở đây là Đức Phật cũng đã nhắc lại cái chỗ đó. Cho nên đó là cái tánh giác sẵn có thôi, rồi do vọng khởi mà nó mới phát sanh ra các thứ, nào là vật tượng thế gian muôn thứ ở trên đời, không? Thì cái này là do vọng mà phát. Đây thì Phật mới ví dụ cũng như là như Diễn Nhã Đạt Đa mê đầu nhận bóng, không? Thì cái vọng vốn không có nhân, từ trong vọng tưởng mà lập thành cái tánh nhân duyên. Người mê nhân duyên thì gọi là tự nhiên, nhưng tánh hư không kia còn thật là quyển sanh, thì nhân duyên tự nhiên đều là do vọng tâm của chúng sanh nghĩ suy chấp trước thôi. Nghĩa là cái mê đó, mình thường thường mình cứ nghĩ là cái mê đó là nó do cái nhân gì đó, cho nên tìm coi cái nhân mê, kiếm cái nhân mê, hoặc là cái mê đó nó nhân duyên nó như thế nào. Thì ở đây Phật nói là cái đó là giống vọng thôi, như là anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa mà ở phần trước Phật có ví dụ đó, tức là một hôm buổi sáng anh soi gương thì thấy cái mặt, cái đầu của mình ở trong gương rất là đẹp đẽ, thấy thích quá, tức khi mà úp cái gương trở lại thấy mất luôn, không thấy cái đầu đâu nữa. Cái thì ngay đó thì bỗng là anh phát điên phát cuồng, anh chạy ra đường, không, la quảng lên là tôi mất đầu rồi. Nghĩa là chạy cùng đường la là tôi mất đầu rồi. Thì quý vị thấy tức cười không? Nghĩa là chạy cùng đường la tôi mất đầu. Thì mình bây giờ đó, nếu mà xét kỹ lại đó, cũng giống như vậy. Ai cũng tưởng đâu mình mất mình, phải không? Mà trong khi á, mình nói là mất đầu, mà đã là mất đầu thì ai mà chạy la đó, còn chạy còn biết la mà gọi mất đầu đó, thì mình thấy quả là điên cuồng, phải không? Thì mình đây cũng y hệt như vậy thôi. Ai cũng gọi là mất mình rồi chạy đi tìm mình, phải không? Cho nên đó gọi là mê. Rồi ở trong cái mê đó rồi lại còn phân tích lý luận chia sẻ nữa, có cái mê đó nhân đâu mà có, không? Rồi nhân duyên gì, không? Cho nên bây giờ tìm có cái mê nó nhân đâu. Đó, nhiều người lý luận mê nhân này thế kia, chứ mê là nhân mê thì thôi chứ không có nhân gì hết. Phải không? Nếu mà có nhân á thì chắc nó không phải là mê, không phải là vọng, bị có nhân tức là thật rồi. Cho nên nói nó là vọng thì vốn không có nhân, tức là chỉ do vọng tưởng rồi nó thành thôi. Nếu mà nói nhân duyên, nói tự nhiên đó, cũng đều là chưa rời khỏi cái tình mê, không? Rồi mình chấp vào đó cho là thật thì đó là lầm, không? Thí dụ ở đây là anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa đó, khi mà anh quên anh chạy mất đầu đó, thì mình gọi là do nhân duyên gì mà mất đầu? Quý vị nói cho chúng coi, do nhân duyên gì mà mất đầu? Do nhân duyên gì? Đó. Mình có thể nói là do nhân duyên nhìn cái gương mà mất đầu được không? Đó, ở trong đó lý luận là do nhân duyên anh nhìn cái gương rồi anh úp cái gương, rồi anh điên rồi anh mất đầu. Đó. Thì lý luận thì thấy nghe thì cũng hay hay, nhưng mà cũng là trong cái mê. Bởi vì sự thật cái đầu đâu có mất, mà nó là do nhân duyên gì? Cái đầu nó còn nguyên đâu có mất gì, đó chỉ là mê thôi. Đó. Rồi mình cứ tìm nhân duyên gì để mà thành mất đầu, thì cái đó là nghĩa là cũng là ở trong cái tình mê. Cũng vậy, khi mà Phật nói các pháp mà do nhân duyên sanh chẳng hạn, thì để rõ là các pháp ở thế gian này nó là không có thật sanh, do nhân duyên, tức là khi mà nhân đủ duyên thì nó tạm hiện, rồi hết duyên thì nó tạm tan, vậy thôi, chứ nó không có thật sanh. Rồi người hiểu lầm lại chấp là thật có các pháp do nhân duyên sanh, tức là thật có cái sanh do tự nhân duyên, nó lại mê thêm một lớp nữa. Rồi thứ hai, khi mà tìm cái nhân duyên không được rồi thì chấp tự nhiên, không? Tức là ở đời nghĩa là chấp cái này không được rồi thì xôi qua cái kia, gọi là chấp tự nhiên. Thí dụ như ở đây thì nói là nhân duyên mất đầu đó không được rồi, thì nói là cái đầu nó tự nhiên mất thôi thì được không? Tức là cái đầu đó nó cũng đâu có mất, đó chỉ là mê thôi. Cho nên nói nhân duyên, nói tự nhiên cũng đều là vọng, chưa rời khỏi cái tình mê. Đây là chỉ do pháp cuồng để tưởng mất vậy thôi, chứ sự thật nó không có mất đâu hết. Cho nên là nói nhân duyên, nói tự nhiên đều là gọi là xa. Do đó mà xét kỹ rồi mới thấy ở trong đây mà lý luận càng nhiều đó là càng đi xa. Nên là mình càng lý luận thì càng đi xa. Cái quan trọng là giác. Ở ngay đó là giác là xong. Còn đứng đó mà cứ lý luận hoài thì càng xa. Cho nên nhiều người nghĩa là ỷ lại vào cái trí thông minh của mình đó, rồi cái nghĩa là bám vào cái lý luận, không? Rồi cái gì là cũng nghĩa là cái quan trọng cái lý luận đó. Nhiều khi rồi đi xa mà cũng hay, mà nhiều khi lý luận càng nhiều đó rồi càng tăng tô thêm cái ngã trong đó nữa, không? Cho nên mình cũng không phải dội mà hài lòng ở trên lý luận, không? Thí dụ ở đây cái anh chàng mà Diễn Nhã Đạt Đa mất đầu đó, thì cái quan trọng là cứu đầu anh cái để coi cho anh tỉnh lại, không? Đó là xong thôi. Chứ còn ở đó mà lý luận tự nhiên nhân duyên gì thì cũng là điên cuồng. Thì cũng vậy, ở đây là mình quan trọng là mình giác, mình ngộ cái vọng, thì ngay đó tức là chơn, là tỉnh thôi. Cũng như là biết mình là mê thì mình liền tỉnh, mình hết mê, thì cái đầu nó vẫn có sẵn đó từ bao giờ thôi, chứ nó không mất đi đâu. Cũng như là cái tánh giác của mình nó cũng sẵn đó thôi. Đó. Cho nên Phật nghĩa là ví dụ này rất là hay. Đó. Cho nên là Phật nhấn mạnh lại, nói nhân duyên, nói tự nhiên cũng đều là do vọng tâm của chúng sanh nghĩ suy mà chấp trước thôi. A Nan, biết rõ từ vọng mà sanh khởi nên nói cái vọng nhân duyên. Xong cái vọng vốn không thì cái vọng nhân duyên cũng vốn không thật có. Huống nữa là chẳng biết gì rồi suy cho là tự nhiên. Thế nên Như Lai giải bài rõ cho các ông thấy cái nhân chính của năm ấm đồng là vọng tưởng thôi. Không? Tức là biết rõ nó từ là vọng sanh khởi thì nó là vọng thôi. Thì nói cái nhân duyên cũng là cái vọng nhân duyên chứ không phải thật. Không? Tức là đã là vọng thì nó vốn không thật có. Thì như vậy là mình không phải nghe là bám chấp vào đó. Chứ còn không biết rồi cái thì chấp nhân duyên không được, rồi thì bám vào cho là gọi là suy ra cho là tự nhiên thì cũng đều nằm ở trong cái hư vọng, không phải thật.